Kính thưa các quý Phật tử, hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019. Thầy kính gửi đến quý vị đề tài ý nghĩa rằm tháng Giêng và cúng sao giải hạn. Có hai truyền thống văn hóa trùng lập nhau vào ngày rằm tháng Giêng. Theo văn hóa của Nho giáo xuất xứ từ Trung Hoa đó, ngày rằm tháng Giêng đó được gọi là Tết Nguyên Tiêu và còn gọi là Tết Hoa Đăng. Vì vào ngày này đó, cộng đồng người Trung Hoa trong nước và nước ngoài và các cộng đồng ảnh hưởng nền văn hóa của Trung Hoa, bao gồm Nam Bắc Triều Tiên và một phần của Nhật Bản, trang hoàng các loại hoa đăng đẹp nhất trong nhà, xung quanh nhà, trên đường phố, các công viên và trên sông nước. Lễ hội hoa đăng vào Tết Nguyên Tiêu đó, tại Trung Hoa và Hàn Quốc là ấn tượng nhất. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó, ngày rằm tháng Giêng được gọi là ngày Pháp Bảo. Pháp là chân lý, bảo là báu vật. Chân lý được xem là báu vật. Vào ngày hôm nay đó, tại các nước Phật giáo như Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào và Campuchia, cộng đồng Phật tử dành một ngày tu tại chùa và gần như suốt đêm đó, thực tập thiền không ngủ để ôn lại và thực tập những lời dạy cao quý của Đức Phật. Dựa vào hai truyền thống văn hóa khác biệt nêu trên đó, thì trong rằm tháng Giêng năm nay đó, chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của rằm tháng Giêng và việc dâng sao giải hạn. Phần 1: lễ bái quanh năm không bằng rằm tháng Giêng. Đây là câu tục ngữ đã trở thành một phần văn hóa của cộng đồng người Việt Nam. Tại sao lễ bái và cúng kính trọn một năm gồm 365 ngày mà giá trị không bằng làm việc ấy trong ngày rằm tháng Giêng? Có ai biết được không ạ? Phần lớn lặng thinh, một vài người lắc đầu, có người đó có thể nhẩm ở trong đầu là bó tay chấm cơm. Gốc rễ của câu tục ngữ này đó là đúc kết từ nền văn hóa cúng sao giải hạn. Nguyên Tiêu á, có nghĩa đen là đêm trăng rằm đầu tiên của năm, soi sáng trăng đẹp nhất trong những ngày đầu. Và từ đó đó, người Trung Hoa mới biến thể hóa thành các loại đồng đèn như là các bản sao của mặt trăng. Nguồn gốc của tục cúng sao phát xuất từ Ấn Độ và đã được người Trung Quốc tiếp biến văn hóa. Trong Atharva Veda, thường phiên âm là Atharva Veda, một trong ba thánh điển quan trọng của đạo Bà La Môn, nay là Ấn Độ giáo, có trước đạo Phật cả nghìn năm, cho rằng đó, quỹ đạo của mặt trăng gồm có 27 ngày. Đến ngày thứ 27 đó là mặt trăng quay trở lại điểm nó xuất phát trên cái quỹ đạo đó. Và có một số nhà chiêm tinh học Ấn Độ cho rằng đó, nó phải là 28 ngày. Đại đa số thì chấp nhận là 27. Từ đó các đạo sĩ Bà La Môn tưởng tượng ra đó, mỗi một ngày xoay trên kinh độ, vĩ độ với quỹ đạo của nó đó, thì có một vị thần linh chiếu mạng và 27 hay 28 vì sao đó sẽ có 27, 28 vị thần linh cai quản mạng sống của con người. Các vị thần linh này đó, theo thần học của đạo Bà La Môn đó, đều gắn kết với ba hình thái của Thượng Đế: Brahma, đấng sáng thế, Vishnu, đấng duy trì bảo vệ sự sống, và Shiva, đấng hủy diệt toàn bộ sự sống qua nạn hồng thủy, tức là sóng thần, động đất, dịch bệnh, chết chóc trong ngày phán quyết cuối cùng, tức là ngày tận thế. Thượng Đế của đạo Bà La Môn được xây dựng với ba chức năng là cha mẹ khai sinh sự sống, là cha mẹ nuôi dưỡng sự sống, và là người kết thúc sự sống. Rất may đó, đây chỉ là quan niệm tôn giáo đa thần của người Ấn Độ thôi, không có trong thực tế. Chứ nếu có trong thực tế đó, thì Thượng Đế của đạo Bà La Môn và Thượng Đế của các tôn giáo đã bị tuyên án tử hình này, vì dám giết con mình. Cha mẹ được quyền sinh con, nhưng mà cha mẹ không được quyền giết con. Mặc dù đứa con hoặc nhiều đứa con được sinh ra từ cha mẹ đó, từ tinh cha và trứng mẹ là một phần, nếu chúng ta nói theo cái nghĩa sở hữu đi, là một phần, là xương thịt của cha mẹ. Nhưng mà khi phần xương thịt đó đã được ghi nhận bằng khai sinh với tư cách là một con người, thì cha mẹ chỉ có quyền nuôi dưỡng, giáo dục, thì không được quyền gây thương tổn và giết chóc con của mình. Người Trung Hoa đã tiếp biến văn hóa 27, 28 vì sao của chiêm tinh học Ấn Độ, và đã đưa vào trong niềm tin văn hóa và lối sống tôn giáo của họ từ hàng nghìn năm qua. Tác phẩm Đường Thư Lịch Chí đó, quyển 18, nêu ra có 9 sao, chữ Hán gọi là cửu diệu, thì trong tiếng Sanskrit tương đương đó là Nava Gaha. Gaha có nghĩa là thần cai quản, rồi sau đó nó được hình dung đó là vì sao. Thì gồm có nhật diệu tức là sao Thái Dương, nguyệt diệu tức là sao Thái Âm, Kim Diệu tức là sao Thái Bạch, Mộc Diệu tức là sao Mộc Đức, Thủy Diệu tức là sao Thủy Diệu, Hỏa Diệu tức là sao Văn Hớn, Thổ Diệu tức là sao Thổ Tú, Kế Đô và La Hầu. Chính vì sao này là quan trọng nhất trong 28 vì sao. Quan điểm đó thống nhất giữa chiêm tinh học của Ấn Độ giáo và quan điểm các sao chiếu mệnh của hai đạo Lão và Nho của Trung Hoa. Người ta tin rằng là các sao này được bố trí sắp xếp theo các phương tương ứng với 12 chi và ngũ hành. Thì cái phần 12 chi và ngũ hành đó là cái phần thêm vào của người Trung Hoa. Quan niệm ngũ hành đó không có trong Ấn Độ giáo. Ngũ hành của Trung Quốc là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Còn quan niệm á, các yếu tố phổ quát được gọi là đại trong triết học Ấn Độ á, gồm có đất, nước, lửa, gió, hư không và thời gian, tức là sáu yếu tố phổ quát. Sau khi tiếp biến hệ thống sao từ người Ấn Độ, cụ thể là từ kinh A Thất Bà Vệ Đà, người Trung Quốc đã thêm vào một số quan niệm chi tiết hơn, tuy nhiên là kém khoa học hơn hệ thống chiêm tinh của người Ấn Độ. Và người Trung Hoa đó đã đặt ra rằng là ngày mùng 8 tháng Giêng là ngày quan trọng nhất cho việc cúng sao giải hạn đầu năm, kéo dài cho đến ngày rằm tháng Giêng, đó là Tết Nguyên Tiêu. Người Việt Nam chúng ta bị xâm thực văn hóa bởi Trung Hoa từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, khi Trung Quốc xâm lăng và biến Việt Nam trở thành thuộc địa. Thì công việc của họ là gì? Xóa sổ chữ viết Việt Nam, văn hóa Việt Nam, thần linh Việt Nam, anh hùng dân tộc Việt Nam ra khỏi đời sống văn hóa và tinh thần Việt Nam, và đồng thời áp đặt bằng cuộc xâm thực văn hóa, giới thiệu thần linh của họ, văn hóa của họ, tập tục mê tín dị đoan của họ vào trong đời sống phong tục tập quán của người Việt Nam. Đến độ sau khi Việt Nam đã được độc lập khỏi ách cai trị của Trung Quốc vào thế kỷ thứ 11 trở đi bằng việc di đô về Thăng Long của vua Lý Thái Tổ dưới sự đạo diễn tài tình của thiền sư Vạn Hạnh, người Việt Nam từ dạo đó đến giờ đó đã tình nguyện tiếp thu văn hóa Trung Quốc, mê tín diệt đoan Trung Quốc, thần linh Trung Quốc và rất nhiều các tập tục Trung Quốc, và xem như là một phần đời sống tinh thần của mình. Đó là điều rất đáng tiếc. Khi người Việt Nam tiếp thu văn hóa cúng sao mê tín này đó thì đã đúc kết thành câu tục ngữ lễ bái quanh năm không bằng rằm tháng Giêng, là bởi vì người ta tin rằng khi mình lễ bái vào rằm tháng Giêng bắt đầu từ ngày mùng 8 ấy, thì 28 vì sao chiếu mệnh, và cụ thể là 9 vì sao quan trọng nhất đó, sẽ được hài lòng ban phước và ngăn họa, đổi cái cảnh huống khổ đau bế tắc trở thành hạnh phúc và thuận duyên. Cho nên á, những người mê tín vào tập tục cúng sao giải hạn này đó, từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam đó, đã đổ dồn tới bất kỳ cơ sở tôn giáo nào, quan nghĩa là việc đó, để mong rằng đó suốt một năm họ sẽ được bình an vô sự. Kinh điển Phật giáo phê phán hủ tục cúng sao, xem tướng, đón quẻ, đón kiết hôn và những niềm tin mê tín vào bói toán và địa lý nói chung. Thầy trích dẫn hai đoạn kinh tiêu biểu thôi, đại diện cho hai trường phái chính của Phật giáo, đó là Phật giáo Nguyên Thủy, gọi đúng là Phật giáo Thượng Tọa Bộ, giữ gìn các hình thái gần nhất với những lời dạy của Đức Phật, và Phật giáo Đại Thừa được xem là phần phát triển mang tính nhập thế và tiếp biến văn hóa cao, đáp ứng các nhu cầu tu học của mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Kinh Tiểu Bộ tập 4 chương 1 ở mục 49 đề cập về các vì sao, Đức Phật đã đúc kết thành một bài thơ có niệm lục Pali rất hay. Hòa thượng Thích Minh Châu đã dịch ra như sau: chờ đợi các vì sao, kẻ ngu hỏng điều lành, điều lành chiếu người lành, sao trời chẳng làm được. Đó là một bài thơ rất hay. Thì trước nhất đó, trong hai câu đầu đó, Đức Phật đã khẳng định những người trông chờ vào việc cúng sao để giải hạn là người ngu. Tại sao như thế? Đức Phật nói rất rõ trong hàng trăm bài kinh. Ngoài quả địa cầu chúng ta đang sống, có sự sống của con người, trong vũ trụ bao la vô cực này đó, có nhiều quả địa cầu khác cũng có sự sống của con người. Thế mà quan niệm chiêm tinh của Ấn Độ và được người Trung Hoa tiếp thu lại đó, nghĩ rằng là vũ trụ này chỉ có 28 hành tinh thôi. Mặc dù về đêm á, ngắm bầu trời vào những ngày có trăng như là ngày rằm, ngày 14, chúng ta thấy vô số sự lấp lánh mà thường mình gọi đó là sao. Thực ra đó là các hành tinh định tinh, mà về bản chất đó, vật lý đó, các vật thể phát quang, khi chúng ta đứng từ góc quang học nhìn đó về ban đêm, thì bằng cái sự quan sát thực tế thì chúng ta đã thấy nó sai rồi. Thế vô số các hành tinh mà người Ấn Độ, Trung Hoa chứ nó có 28 vì sao, lại có khả năng chủ quản vận mệnh, hạnh phúc, khổ đau của con người, lại càng phi lý hơn nữa, phản khoa học, phi nhân quả, trái Phật giáo. Do đó tin vào sự chiếu mệnh của các ngôi sao dẫn đến hạn vận tốt và xấu trong một năm, đó là một chu kỳ ngắn 365 ngày. Trong 12 năm, tức là 12 chi, đó là chu kỳ trung bình của một đời người. Và 60 năm là chu kỳ lớn, gồm có 5 lần chu kỳ trung bình đó trong một kiếp người. Vì ngày xưa tuổi thọ của con người đã đạt được từ 50 đến 60 thôi, do kiến thức an toàn thực phẩm kém và sống du mục thì không thể sống thọ được. Điều thứ ba, câu thứ ba Đức Phật khẳng định rất rõ: điều lành chiếu người lành. Điều lành đó, bao gồm tư duy thiện, lời nói thiện, hành động thiện, thói quen thiện, lối sống thiện, ứng xử thiện. Thiện được định nghĩa cho Phật giáo đó phù hợp luật pháp, tăng trưởng đạo đức, tôn trọng lương tâm, mang lại lợi ích, tạo ra giá trị, mà ai được trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến đều được vui, hạnh phúc và đạt được các phúc lợi. Còn người thiện là người thực hiện được những điều đó, vì tâm cao thượng, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, chứ không phải bậc cả nhân quả. Tức là phải bao gồm luôn cả động cơ thiện. Điều thiện chiếu người thiện, chứ điều thiện không chiếu người xấu, người phạm pháp. Đức Phật muốn nói rằng là quy luật nhân quả mà chúng ta đang sống như là một dự phần chi phối hết tất cả mọi thứ trong đời, trong đó có vận mệnh và số phận của con người, bắt đầu từ sự quyết định của tâm, thể hiện ra lối sống và hành vi cụ thể. Người không biết thì đổ thừa Thượng Đế hay Thần Linh, hoặc là các vì sao trưởng quản quyết định sắp xếp. Cho nên chỉ cần làm hài lòng các vị thần linh, các nhân vật siêu nhiên đó đó, thì cầu gì được ấy. Đó là mê tín. Câu cuối cùng đó, Đức Phật khẳng định dựa vào quy luật nhân quả, quy luật vũ trụ, quy luật cuộc sống, quy luật chuyển nghiệp, các vì sao không làm được việc gì hết, không giải quyết được vấn đề gì hết. Vì các vì sao là các hành tinh định tinh quay theo quỹ đạo của chúng, thuộc một hệ mặt trời nào đó, trong một dải ngân hà hay là thiên hà nào đó. Nó giống như mặt trăng quay xung quanh hệ mặt trời với một quỹ đạo mà chu kỳ của nó trung bình đó là 27 đến 28 ngày. Nhờ cái sự xoay đó mà nó không bị rơi rớt. Do đó kỳ vọng và trông đợi vào sự giải hạn từ các vì sao, theo Đức Phật đó, trong bài kinh đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân, chúng ta sẽ ngậm ngùi gặt hái cầu bắt đắc khổ, tức nỗi khổ tâm do thất vọng hay tuyệt vọng. Nguyện ước không phù hợp với nhân quả đó thì không thể trổ quả được. Đó là quy luật tất yếu thôi. Đoạn kinh thứ hai được trích từ kinh Di Giáo, tức những lời dạy cuối cùng của Phật khoảng 2 tiếng trước khi Đức Phật qua đời, vào năm Ngài được 80 tuổi tại rừng Kusinaga. Đức Phật khẳng định rằng đó, bất kỳ ai xem sao, đón tướng, ngày lành, tháng tốt, đón kiết khung và các hành vi mê tín, người mê tín đều được gọi chung là nghề tà. Đức Phật răn nhắc các tu sĩ đó không nên làm các nghề đó. Đức Phật khẳng định vai trò của Ngài đó là bậc đạo sư, bậc thầy tâm linh, bậc thầy thuốc tâm linh, chỉ dẫn con đường chân lý hướng đến an vui hạnh phúc và khép lại toàn bộ nỗi đau. Cho nên đó, nương theo lời Phật dạy, các vị tu sĩ chẳng những không làm các việc mê tín đó, phải tập trung vào 4 nhiệm vụ chính thôi. Thứ nhất, người chia sẻ và dẫn dắt chân lý. Thứ hai, người dẫn dắt và gương mẫu về đạo đức. Thứ ba, người có năng lực tư vấn tâm lý để tìm ra các nguyên nhân khổ đau và giúp cho người có niềm tin đó vượt qua các bất hạnh. Và thứ tư, tham gia vào các Phật sự thiết thực và các việc nhân đạo, cụ thể là từ thiện xã hội, tạo điều kiện cho những người yêu quý mến đạo Phật lần lượt trở thành Phật tử. Đó là bốn vai trò quan trọng nhất mà người xuất gia đó cần phải làm. Cũng có những giai đoạn ở một số địa điểm tại một số ngôi chùa xảy ra về một thiểu số các vị tu sĩ cho phép mình được phương tiện tiếp biến văn hóa, tổ chức cúng sao trong chánh điện hay là trong khuôn viên của một ngôi chùa với mục đích nhân đó dẫn dắt người mê tín vào Phật giáo và trở thành Phật tử. Nếu làm đúng mục đích dẫn dụ đó đó thì sự tiếp biến này có thể chấp nhận được, nhưng rất tiếc người ta không làm như thế. Nhiều nơi bày ra tên các sao, tên các hạng. Quần chúng tại gia đó vốn thiếu hiểu biết. Đối chiếu với năm sinh của mình đó, thì biết được mình sao xấu, sao tốt, hạng xấu, hạng tốt. Mà năm nào đó, bị sao xấu và hạng xấu chiếu một cái là hoang mang, lo lắng, căng thẳng, bất an. Và đó chính là khổ đau. Thì những người có điều kiện kinh tế sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền để mua sự bình an, giống như các hình thức bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ đó. Mình bỏ một khoản tiền để mua sự bình an, tiền đâu có thiếu đâu, cho nên sẵn sàng làm. Và người ta tin rằng đó, thông qua các vị cúng sao đó thì các thần cai quản sao và vận mệnh đó sẽ nhớ đến tên của mình. Và trong số những người bị xui đó thì mình được lội ra. Nếu các ông thần sao là có thật đó thì mấy ông đó là những ông tham nhũng nhất. Ai hối lộ mình thì mình mới giúp, còn ai hối lộ mình là đì đọt cho chết luôn. Những người như vậy nếu có thật là đáng xa tránh. Khủng nhi viễn chi, tức là khủng hoảng sợ người đó mà nên trốn tránh họ. Chứ đừng nói kính nhi viễn chi. Kính là mình tôn trọng mà mình xa lánh, đó là ngoại giao thôi. Chứ còn những người như vậy là đáng khinh, chứ không phải là đáng kính. Lấy đâu mà phải sợ? Trong kinh Đức Phật nói đó, người không phạm pháp, hành động không trái ngược lương tâm, lối sống không vi phạm đạo đức, không làm ai khổ đau thì không có gì phải sợ gì hết á. Lương tâm trong sáng là sao phải sợ ai? Còn kẻ làm xấu phải nơm nớp lo sợ, sợ bị phát hiện, sợ bị truy tố, sợ bị kết tội, sợ bị ở tù, sợ bị tuyên án tử hình. Rạng sáng 27 tháng 2, 2019, gần khu vực chùa Tượng Sơn, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nơi tôi làm chủ trì, ký ma túy đá đã bị phát hiện. Và những người được thuê để vận chuyển ma túy đá đó sợ hãi tháo chạy, vì lúc đó là giờ khuya mà không có đèn đường, cho nên một số đã được tẩu thoát. Thế người sợ, người có tật mới rục rịch, người làm điều xấu mới hoảng hốt bỏ chạy. Chứ nếu mà họ không có tàn trữ và di chuyển ma túy đá thì sợ ai phải chạy, phải không ạ? Khi quý vị bị thổi xe đi, nếu mình không vi phạm luật giao thông, không làm việc gì hết, thì không có lý do gì phải đi sợ cảnh sát giao thông, cũng không phải lý do gì mà đi đút tiền hối lộ họ. Còn phạm giao thông mình đút tiền để chi? Để tiền mình chung ít hơn, đỡ mất thời giờ đi xuôi, đi lọt. Còn những cảnh sát giao thông hối lộ đó thì bỏ cái khoản tiền đó vào cho cái túi riêng, vì nghe nói để có được cái chỗ đứng đó người ta phải mua bằng tiền. Thật hư biết sao mà nhiều người nói lắm. Thì người hối lộ tại các điểm giao thông và người vi phạm luật giao thông đều sợ hãi hết. Nếu mà ai đó mà quay được lúc mà đang chia tiền, một người đưa một người nấy, thì coi như cảnh sát giao thông đó là bị toi mạng, mất việc. Do đó thầy Đức Phật sống đời đạo đức thì không có gì về chúng ta phải sợ ai. Trong kinh Trung Bộ, bài 135 có tựa đề là Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt, tức là phân tích về hành vi, về lối sống. Đức Phật dạy như sau: các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là người thừa tự của nghiệp. Nghiệp là bào thai, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia sự khác nhau giữa các loài hữu tình và con người, tạo ra sự chênh lệch giàu và nghèo, hạnh phúc và khổ đau. Đó là lối sống của chúng ta thông qua các hành động cụ thể và các nghề cụ thể đã tạo ra cái mà chúng ta tạm gọi là vận mệnh hay là số phận. Chẳng có ông thần sao, ông thượng đế, bà thượng đế, ông thần linh, bà thần linh nào làm công việc đó. Nếu có thần linh làm công việc đó là có sự lũng đoạn, có sự sai sót. Còn quy luật nhân quả nó tự động, nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, tương tác như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, cách thức như vậy, thì kết quả phải là như vậy đó. Đây là ly nước chanh muối. Nếu thầy uống vào như thế này, ướt lên, giữ cái nước ngay cái cuống họng 15 giây, rồi từ từ mới nuốt vào, thì nhờ nước chanh muối như vậy cho nên hết khang cổ như vậy. Đó là nhân quả thôi. Còn nếu như trong ly nước này mà bị ma túy đá hay là ma túy bột hoặc là thuốc kích thích tình dục, thì bất kỳ ai uống vào đó, người đó sẽ bị sai sử theo cái độc tố được bỏ vào. Vì nhân như vậy thì kết quả nó sẽ ra là như vậy thôi. Gần đây thì báo chí đưa một vài clip rất đáng tội nghiệp về những cô gái đẹp bị bạn lừa bỏ thuốc kích dục, cho nên trở thành nạn nhân hưởng thụ của dân kẻ xấu. Chúng ta phải hiểu rõ quy luật nhân quả đó để không giao khoán số phận của bản thân và gia đình cho thượng đế, thần linh, dầu bất kỳ thượng đế nào, thần linh nào có được gán cho danh nghĩa toàn năng, toàn bi, toàn trí gì đi nữa thì cũng thế thôi. Số phận do chính con người chúng ta tạo ra. Như vậy, khi chúng ta hiểu rõ quan điểm rằng là sao chiếu cho vận mệnh một con người trong một năm á, bắt đầu từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm tháng giêng, cho nên lễ bái quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng, tức là tập trung vào thời điểm đó để giải hạn, thì vận hạn một năm của mình đó được hành thông. Đó là mê tín. Chùa Giác Ngộ từ năm 1956 đến nay đó không tổ chức cúng sao. Bốn đề trụ trì, năm đề trụ trì, thì đến ngày mùng 8 cho đến rằm á thì tổ chức lễ cầu an đầu năm. Hàng ngàn ngôi chùa trên tổng số 18.663 ngôi chùa chính thức và khoảng 6.000 ngôi chùa đang chờ được liệt vào danh sách chính thức, nỗ lực cúng cầu an đầu năm như một phần tiếp với văn hóa. Nội hàm của cúng cầu an đầu năm đó, trong các chùa Phật giáo khác với tập tục cúng sao giải hạn, có ba nội dung chính cần được đề cập. Thứ nhất đó, cầu cho thế giới này với sự hiện hữu của trên 200 quốc gia và khu vực không còn chiến tranh do bất đồng ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, quyền lợi kinh tế, quyền lợi chính trị, không còn khủng bố, hận thù, quan trái, giết chóc, tạo ra nỗi khổ niềm đau cho nhau chỉ vì những điều dị biệt. Bây giờ phương diện đó đó, Việt Nam là một tấm gương mà Bắc Hàn có thể tham khảo. Còn 8 ngày nữa, tức là 27-28 tháng 2 2019, Tổng thống Donald Trump và Tổng bí thư Chủ tịch nước Kim Jong-un, tức là Kim Chánh Ân của Hàn Bắc Hàn, sẽ gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội để tiến tới các bước cụ thể nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, mang lại hòa bình cho khu vực và trên toàn cầu. Theo dự đoán của thầy đó, thì lần này đó ít nhất là hai nước sẽ đạt được cái thỏa thuận tuyên bố kết thúc chiến tranh từ cuộc nội chiến có sự can thiệp của Mỹ ở Nam Hàn, can thiệp của Liên Xô và Trung Quốc ở Bắc Hàn từ năm 1950 đến năm 1953. Mà lẽ ra đó phải có tuyên bố kết thúc chiến tranh, đến bây giờ thì tuyên bố đó chưa chính thức. Thì lần này đó, hai nguyên thủ sẽ đạt được hiệp ước đó. Mà khi hiệp ước kết thúc chiến tranh đó được ký thì hai bên sẽ không dùng vũ khí miệng lưỡi và các cuộc tập trận vũ khí hạng nặng bắn đạn thật để không hăm dọa và gây tạo những sự bất an đối với nhau cũng như là các nước đồng minh. Còn lộ trình để mang tính thực chất từng bước tiến tới phi hạt nhân hóa bắt đầu Triều Tiên á, sẽ khó có thể thực hiện được trong kỳ hội nghị thượng đỉnh thứ hai này, vì Bắc Triều Tiên rất thông minh. Họ lấy việc sản xuất bom nguyên tử hạt nhân đó làm con tin trên đàm phán quốc tế. Là nếu không còn cái đó nữa thì mọi đàm phán của họ đó không có kết quả, không có gì hết đó. Do đó Triều Tiên thường yêu cầu Mỹ phải ngưng cấm vận và các lệnh trừng phạt nhắm vào Triều Tiên để Triều Tiên mới có những bước đi thực chất hơn, đạt được tiến trình này. Và hai bên cũng phải tương nhượng nhau, tin tưởng nhau, Mỹ sẽ bớt cấm vận để từ Triều Tiên thực hiện từng bước. Như vậy mất một cái thời gian dài năm chứ không dễ dàng trong vòng vài tháng đâu. Tại sao hội nghị thượng đỉnh này không diễn ra ở nơi nào mà tại Việt Nam trong lần thứ hai? Thông điệp của chính phủ Hoa Kỳ muốn Triều Tiên biến nước họ trở thành bản sao của Việt Nam. Thì Việt Nam có ý thức hệ cộng sản giống như Bắc Hàn, là nước cụ thù với Hoa Kỳ, từ năm 1945 đến 75 và tiếp tục cựu thù sau chiến tranh kết thúc, kéo dài thêm 20 năm nữa đến năm 1995, kể lúc cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt và cựu tổng thống Bill Clinton ký bình thường hóa quan hệ, thì cái cựu thù đã mới kết thúc, khép lại bước một. Và cho đến năm 2015, tổng thống Barack Obama ký với thủ tướng Việt Nam, thì lúc đó hai nước cựu thù mới trở nên hợp tác toàn diện. Mô hình Việt Nam ngày nay đó là kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, có cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Đó là thị trường thì không có xã hội chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa thì không có thị trường. Nhưng mà Việt Nam á, linh hoạt tạo ra mô hình đó. Còn về bản chất đó, nó vẫn là kinh tế thị trường thôi. Và Bắc Triều Tiên đó muốn đi theo mô hình này. Chứ nếu mà đi theo tư bản thì họ có thể bắt chước Nam Hàn, chứ cần gì phải qua Việt Nam. Thì bắt chước Singapore, Nhật Bản, hai siêu cường quốc ở tại châu Á. Nghĩa là giữ thể chế chính trị cộng sản mà vẫn phát triển tăng trưởng kinh tế. Và cái kỳ vọng mà Kim Jong-un đặt ra đó là đi nhanh hơn Việt Nam, vì nhất là có Việt Nam làm tham khảo. Nội dung thứ hai đó của lễ cầu an đầu năm là cầu quốc gia độc lập chủ quyền về chính trị, văn hóa, kinh tế và mọi thứ khỏi các nước xâm lăng. Và quan trọng nhất vẫn là nước Trung Quốc ta. Vì 3.000 năm qua Trung Quốc đã đô hộ Việt Nam, xâm lăng Việt Nam á 60 lần. Ngày 17 tháng 2 2019, tức là cách đây 2 ngày, chúng ta kỷ niệm 40 năm cuộc chiến tranh vệ quốc rất anh dũng và bất khuất của Việt Nam chống lại sự xâm lăng của Trung Quốc đối với 6 tỉnh miền Bắc. Và cuộc xâm lăng đó của Trung Quốc đã gây ra cái chết của vài chục ngàn nghĩa sĩ Việt Nam và thường dân Việt Nam, kéo dài suốt 10 năm kể từ khi đó Việt Nam phản công và đánh đuổi lính cộng sản do Pol Pot, Hiên Seri lãnh đạo ra khỏi các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và tiến vào thủ đô Đông Bên để giải phóng nạn diệt chủng người Campuchia từ lực lượng cộng sản Pol Pot. Thì Trung Quốc là bảo kê cho Pol Pot, cho nên Trung Quốc đã cả giận và thề là dạy Việt Nam một bài học bằng sự xâm lăng 6 tỉnh miền Bắc. Chúng ta phải cầu đất nước hòa bình độc lập. Bởi vì chiến tranh đó khổ đau ghê gớm lắm, hận thù trong chiến tranh và cái bất đồng của dân tộc đứng về hai tức hệ đó, đôi lúc đó, cả 100 năm vẫn chưa hóa giải được. Còn Đồng Đức và Tây Đức rất may mắn, họ đã xóa bỏ sự khác biệt ý thức hệ mà không tốn một giọt máu, vì họ có bài học của Việt Nam tham khảo và bài học Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc để tham khảo. Và đó cũng là một ứng xử thông minh. Rồi đất nước trên nền tảng hòa bình thì mới có thể phát triển từ thu nhập nghèo đến thu nhập trung bình, 2.600 đô GDP mỗi đầu người mỗi năm. Và tôi tin rằng đó, nếu đi theo phương pháp kinh tế đúng hiện nay và đặc biệt là đầu tư vào technology, tức là công nghệ, và industry, tức là kỹ thuật và công nghệ đó, thì 2 thập niên rưỡi tới Việt Nam có thể bằng được 60-70% của Singapore và Hàn Quốc, nếu và chỉ nếu đầu tư vào kỹ thuật và công nghệ. Chứ còn mở các đặc khu kinh tế thì chẳng ăn chung gì. Chúng ta vẫn làm ô xin cho các tỷ phú nước ngoài, các tập đoàn đa ngành của nước ngoài làm giàu trên nguồn tài nguyên rẻ mạt của chúng ta, chính sách ưu đãi của chúng ta với nhân công tiền lương thấp của người Việt Nam thôi. Nội dung thứ ba của cầu nguyện cầu an đó là cầu cho mọi nhà, trong đó có các thành viên đó, được hạnh phúc và khép lại khổ đau. Ai phê phán các nội dung cầu an như thế là thiển cận. Tại vì chúng ta sống phải trông đợi sự hạnh phúc chứ, hòa bình, hạnh phúc, bình an, thịnh vượng, phát triển. Chúng ta phải gây tạo ý thức cộng đồng đó trên toàn cầu, để mỗi người phải tôn trọng lẫn nhau trên nguyên lý cộng toàn, tương thân, tương ái, tương trợ, hòa hợp, hóa giải hận thù, vượt qua khổ đau, khép lại quá khứ, đầu tư hiện tại, hướng tới tương lai, trên nền tảng tâm tha thứ và cao quý. Phần 2, lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng. Từ khái niệm lễ bái quanh năm, Phật giáo đã tiếp biến văn hóa và chỉnh sửa lại là lễ Phật quanh năm. Thay vì để cho ta đi đình, đền, miếu mà vốn dẫy đầy các mê tín, tạo ra rất nhiều các loại sợ hãi, văn hóa Phật giáo kêu gọi quần chúng đó, vào những ngày đầu năm, từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm đó, hãy nên đến chùa lễ Phật, học Phật, tu Phật, thực tập Phật giáo để mở ra hạnh phúc và khép lại khổ đau. Chứ đừng có hiểu đơn giản vì đó là ngày rằm tháng giêng, trăng tròn đầu tiên của một năm, cho nên mọi phước báo tập kết về lễ Phật ba lại trong ngày hôm đó thì tự động mọi tội lỗi kết thúc hết. Đó là cuồng tín. Vì là tiếp biến văn hóa, chúng ta phải hiểu cái câu này mang tính dẫn dụ từ cái tập tục mê tín cúng sao có gốc rễ từ văn hóa đạo Bà La Môn ở Ấn Độ và được tiếp biến từ Nho giáo Lão giáo ở Trung Hoa. Chúng ta dành thời gian đầu năm cho việc đi chùa. Văn hóa đi chùa đầu năm thì ai cũng biết rồi, đó là đi thập tự, tức là 10 kiển chùa. Từ mấy thập niên qua đó, chùa Giác Ngộ có truyền thống lễ bái 10 cảnh chùa vào ngày mùng 2 Tết. Truyền thống này được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa, nguyên là Phó Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và chủ trì chùa Ấn Quang, là tổ đình của một số chùa lớn, trong đó có chùa Giác Ngộ, chùa Giác Sanh, chùa Từ Nghiêm, chùa Dược Sư, chùa Đại Tùng Lâm trực thuộc. Cho nên á, trong các chùa điều trên chỉ còn có chùa Ấn Quang và chùa Giác Ngộ giữ được truyền thống đó, cứ mùng 2 là tổ chức đi. Ai Phật tử chùa Ấn Quang thì đi qua chùa Ấn Quang, ai Phật tử chùa Giác Ngộ thì đi qua chùa Giác Ngộ. Từ năm 2002 trở về trước đó, thì mỗi năm chùa Giác Ngộ đi khoảng 4 xe thì trung bình 200 người. Hơn 15 năm qua đó thì đến ngày mùng 2 chúng ta đi được từ 1.000 đến 1.002 người. Nếu đường Nguyễn Chí Thanh á, ở phía khu vực của chùa Giác Ngộ to rộng hơn, thêm mỗi bên 2 làn xe, thì số lượng người đi tôi đoán rằng là sẽ lên tới 1.500 người hoặc hơn. Tức là không dừng lại ở 22 xe mà có thể lên đến 30 xe, 35 xe bus, 45 chỗ ngồi. Mục đích của đi lễ thập tự lễ làm gì? Thứ nhất là lạy Phật. Dân gian Việt Nam và Trung Hoa có câu tháng giêng là tháng ăn chơi. Ăn á, thì tiêu thụ dẫn đến béo phì. Chơi đó thì tốn tiền, mà hưởng thụ tình dục thì là yếu thận, giảm thọ, chết sớm. Nếu không chung thủy một vợ chồng thì mất hạnh phúc gia đình. Nên thác ăn chơi vào 30 ngày đầu của tháng đầu tiên là rất nguy hại. Chính vì thế mà tiếp biến văn hóa Phật giáo đã khích lệ các tăng ni dẫn dắt Phật tử đi hành hương. Và đó là truyền thống văn hóa đẹp. Thì để cho việc đi hành hương được tốt đó, thay vì chỉ dừng lại ở cầu nguyện sau ba lễ Phật, thì thầy thường đi đến một địa điểm hoặc là lấy tên của ngôi chùa đó để đưa Phật giáo vào, hoặc là lấy biểu tượng con giáp của năm đó để phân tích, trích dẫn từ văn học Phật giáo hoặc là văn học dân gian hay là chuyện ngụ ngôn. Thì nội dung của việc hành hương như vậy trở nên phong phú hơn. Ngoài ra đó, trong lễ thập tự đầu năm thì chúng ta còn phát tâm cúng dường tịnh tài. Các Phật tử đi với thầy thì biết rồi đó, thầy nói tới nói lui nói xuôi nói ngược không bằng nói thật, đó là móc tiền ra cúng chùa. Thì trong 10 ngôi chùa đoàn chùa Giác Ngộ đi đó, chỗ đó ít nhất phải có 3 chùa đến 5 chùa đang xây dở dang. Quý vị thấy chứng kiến tận mắt mà mũi lòng mới phát tâm được. Thì sau đó đó, một số người về hữu duyên với chùa nào thì phát tâm cúng dường chùa đó. Thầy không có hẹp hòi. Nếu thầy hẹp hòi thì thầy giấu Phật tử, không cho Phật tử đi đâu hết, không cho gặp các hòa thượng lớn, các bậc cao tăng. Thì quần chúng người ta thích chạy theo cái danh mà, ta thích là nương tựa vào những bậc là cao lớn, vĩ đại, đẳng cấp, giá trị lớn. Còn quan điểm của thầy, Phật tử nào muốn mất thì cứ cho mất, muốn đi đâu cứ đi, miễn là đừng mất mình với Phật giáo là được. Do đó đi thập tự quý vị có cơ hội làm phúc đến 10 cảnh chùa. Thì cái cách đó để là cúng tịnh tài nó chia làm hai phần. Phần thứ nhất là cái khoản cúng chung. Trên mỗi xe, các thầy phụ trách xe sẽ gom lại và chia làm 10 phần. Trong đó có hai phần cúng nhiều hơn. Đó là chùa nào đãi chúng ta ăn cơm trưa và chùa đãi chúng ta ăn cơm chiều. Các chùa ta đâu có ra giá cả gì đâu, cúng tùy hỷ thôi. Thì ngoài ra thì ban tổ chức phải bỏ một cái khoản tiền nữa để đóng góp vào hai ngôi chùa mình ăn cơm. Chứ còn tiền cúng dường của thập phương nó không nhiều lắm đâu. Khoản cúng thứ hai đó là ta cúng tùy hỷ. Khi đến tới tận nơi đó, mọi người ta thích cái chùa đó thì bỏ tiền ra, là cúng, không thích là không cúng. Phật tử cũng lạ lắm, thích là cúng, mà nhất là người là cảm xúc nhiều á, tới đó mà thích là cái gì cũng cúng được, còn không thích ân xu cũng không bỏ ra. Tức là cúng mà vẫn còn có tâm phân biệt. Nên là tới đó thầy phải ca có khi là một câu vọng cổ, có khi là ba câu vọng cổ. Mục đích là để giúp cho các chùa nơi chúng ta đến chiêm bái được cái phần gieo duyên, tiếp nhận tịnh tài. Cho nên đi với thầy đó thì lúc đi là đầy túi, và lúc về đó là cháy túi. Đó là tốt. Nếu chúng ta so sánh hai nội dung, tháng giêng là tháng ăn chơi, bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ, hưởng thụ, thực dụng, thậm chí là phạm pháp, trong suốt 30 ngày, coi như là tiêu đề rồi, tiêu một năm rồi, thì đi 10 chùa như thế đó, được hiểu là gì? Không bằng rằm tháng giêng. Tức là đặt lên bàn cân đi. Đó là một sự tiếp biến văn hóa rất là sâu sắc. Và các Phật tử giàu bận gì bận, nếu buổi sáng bận thì chiều đi, sáng chiều bận thì tối đi. Biết cách quản trị thời gian thì chúng ta sẽ không đưa lý do tôi bận lắm, tôi kẹt lắm. Cứ đặt ra giả thuyết nếu chấm 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 thì tôi chấm 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 sẽ không bao giờ làm được việc gì tốt cho mình, nói chi là tốt cho người. Cho nên khi làm việc tốt Nếu nhận chân được là có kết quả tốt, chúng ta không chần chừ và trì hoãn nó. Theo lịch sử được lưu truyền tại các nước Phật giáo Thượng Tọa Bộ, và gọi là Phật giáo Nam Truyền hay Phật giáo Nguyên Thủy đó, rằm tháng Giêng là ngày Pháp Bảo, có nguồn gốc từ điển tích sau đây. Là trong mùa tháng Giêng đầu tiên sau khi Đức Phật giác ngộ đó, tức là khoảng gần một năm sau, Đức Phật hành đạo tại khu vực Dương Xá, nay thuộc bang Bihar, dưới sự trị vì của Đức Vua Tần Bà Sa La. Thì khi nghe Đức Phật giảng về chân lý và đạo đức mới đó, Vua Tần Bà Sa La đã từ bỏ đạo Bà La Môn, tình nguyện trở thành đệ tử mới của Đức Phật. Thì Đức Vua đã mới cúng cho Đức Phật á giường ngự uyển Trúc Lâm khoảng 100 hectare và xây hết tất cả các phòng ốc để biến khu vực đó trở thành trung tâm Phật giáo lớn nhất và đầu tiên, giúp cho Đức Phật đào luyện thánh tăng và chân tăng, và đưa các vị thánh tăng và chân tăng này đi truyền đạo khắp nơi ở tại miền Bắc Ấn Độ. Thì ngày rằm tháng Giêng đầu tiên đó đó, có 1250 tỳ khưu đã hội tụ về. Vì lúc đó ngôi chùa cũng mới vừa xây xong, không dùng khái niệm khách thành, nhưng mà đó là đại hội thánh tăng. Thì nhân dịp này đó, Đức Phật đã tuyên thuyết bài pháp cú 183. Trong đó đó có 3 phương diện thôi: tinh hoa lời dạy của bậc giác ngộ gồm từ bỏ các điều xấu ác, thực hiện các điều tốt lành và giữ động cơ tâm thanh tịnh. Rồi sau đó Đức Phật nói về giải thoát giới, tức là những điều đạo đức dẫn đến sự tháo mở tâm ra khỏi các trói buộc của tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp. Đức Phật nhân đó mới nhắc các vị xuất gia đó phải Bồ Tát Ubosatha, tức là soi gương nhân cách bản thân mình, mời gọi người khác đánh giá mình dưới góc độ phản biện, xem là trong nửa tháng vừa qua, từ ngày mùng 1 cho đến ngày 14, từ ngày 16 cho đến ngày 29, tôi có lỡ hoặc cố ý làm điều gì đó mà các huynh đệ đồng tu, bao gồm các sư huynh, sư chị, sư anh, sư em, bị phiền lòng, khổ đau hay không? Nếu có đó, thì xin dạy tôi để tôi xin sám hối, không tái phạm trong tương lai. Giai đoạn năm 1986 đến 89 đó, thì ông Nguyễn Văn Linh là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, đưa ra chủ trương phê và tự phê. Tôi không biết là ông ấy có nghiên cứu Phật giáo không, chứ còn trong Phật giáo thì có soi gương nhân cách và mời người khác soi gương cho mình, vì mình nó không thể tự đánh giá mình một cách toàn diện được, dễ rơi vào tình trạng chủ quan. Có ai nghĩ mình là sai đâu, nhất là những người cố chấp, tự cao, tự hào, tự đại, bao giờ cũng nghĩ mình là đúng, mình là quy chiếu, mình là chân lý. Còn tất cả mọi người khác, quan điểm khác, ý tưởng khác, phương pháp khác, đều được xem là chưa toàn diện hay sai. Rồi Đức Phật khuyên đó, để giúp cho mọi người được hoàn thiện thì cần phải soi gương ngăn cách và mời người khác soi gương mình, tức là chỉ điểm những điều mình chưa được hoàn thiện, đó là cầu học, cầu tiến về đạo đức và lối sống, bao gồm các kỹ năng sống và giá trị sống. Chính vì thế, Về phương diện lịch sử Phật giáo, ngày rằm tháng giêng được gọi là ngày Pháp Bảo. Pháp là phiên âm của chữ Dhamma, dịch sát nghĩa trong tiếng Việt là chân lý. Bảo là báu vật, thấp nhất là ngọc quý, cao nhất là kim cương. Chân lý như báu vật, chân lý như kim cương. Vì chân lý đó giúp cho chúng ta mở mắt tuệ giác, khép lại khổ đau và sống với hạnh phúc bây giờ và tại đây, chứ không chờ sau khi chết. Thì lời dạy gồm có 3 trụ cột: từ bỏ các điều ác, thực hành các điều hạnh lành, giữ động cơ tâm thanh tịnh, được xem là báu vật. Cốt lõi của đạo Phật là chừng đó. Mở rộng ra trong 45 chiều bát chân lý, Đức Phật thuyết giảng khoảng 84.000 bài kinh, nay còn lại khoảng 39.000 bài. Trong số đó 17.000 mấy trăm bài từ văn hệ Pali, 17.000 mấy trăm bài trong văn hệ Agama, tức là A Hàm Tương Đương, nay là bằng chữ Hán, và mấy ngàn bài từ kinh điển Đại Thừa. Do đó, để làm được 3 điều cao quý này, để cởi trói tâm khỏi các trói buộc khổ đau đó, thứ nhất chúng ta phải thấy những gì luật pháp không cho, trái đạo đức của vị tâm là mang lại khổ đau, tác hại xấu, hệ quả tiêu cực. Cho nên đó, giàu có giàu, giàu nhanh, giàu nhiều, chúng ta vẫn dứt khoát nơi không và chối bỏ chúng. Thà chậm vào một chút, thà ít vào một chút, thậm chí sống đời thanh cao mà phải nghèo đi nữa cũng hoan hỷ. Bởi vì đó, sau khi về hưu không hạ cánh an toàn dễ dàng đâu. Mọi hành động xấu ác, nói theo Đức Phật đó, ở trong Kinh Pháp Cú, dầu lúc đó có trốn bằng các phương pháp như là độn thổ dưới lòng đất, hay là lặn mình ở dưới biển sâu, chui vào trong các động đá, hoặc là tàn hình, quả của nghiệp xấu ác vẫn trổ, và chúng ta phải là người chịu trách nhiệm gánh lấy với các hậu quả ở tù ruột xương, thậm chí là bị tuyên án tử hình. Để thực hiện được phương diện thứ hai đó, thì chúng ta phải thấy là khi tôi không làm điều xấu ác phạm pháp, tôi không có một phước báo nào hết. Quý vị nghe có thể hơi ngạc nhiên, đó là tôi nói sự thật đấy. Không làm điều xấu ác thì không bị luật pháp trừng phạt, không bị khổ đau, thế thôi. Muốn hạnh phúc và có phước thì chúng ta phải làm Phật sự, thiện sự, nhân đạo sự, lễ cho tha nhân. Và theo Đức Phật, bao giờ Ngài cũng khích lệ, hãy làm vì phúc lệ, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông và cho nhân loại cũng như con người ngoài hành tinh. Đức Phật không bao giờ nói là cho số ít. Lễ nhóm không nằm ở trong sự khích lệ của Đức Phật, dù là lễ nhóm huyết thống, lễ nhóm chính trị, lễ nhóm kinh tế, lễ nhóm đảng phái, vân vân. Đức Phật đặt lên bàn cân điều quan trọng nhất là lễ ích cho số đông, cái mà bây giờ chúng ta gọi đó là chủ nghĩa dân chủ, để tạo ra cái công bằng xã hội dựa trên số đông. Ở đây là đông về giá trị và phúc lệ. Chúng ta phải thấy rõ được giá trị thì mới nỗ lực làm. Cho nên người tu học Phật đó, thông minh đó, đi tới đâu là tìm việc mà làm. Còn người ngu đó, đi tới đâu đó, ai nhờ đó, đưa lý do tôi bận, tôi kẹt, tôi kém sức khỏe, nay tôi hơi mệt, để giúp khác, để tùy duyên. Đó là thiếu thông minh. Vì làm phước á, mình là người hưởng phước, mặc dầu làm cho chùa, cho tăng ni nào đó, cho quốc gia, cho toàn cầu, thực chất là chúng ta đang làm quả phúc cho mình. Phải thấy rõ điều đó để xem các việc Phật, việc chùa đó như là việc của gia đình. Chùa Giác Ngộ chúng ta, ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay và các thành viên cũng như là phụng sự viên thấy rõ việc đó. Cho nên mỗi khi thầy có chủ trương gì đó, họ làm sống chết, làm ngày làm đêm. chẳng những không hưởng đồng xu nào, họ còn bỏ tiền ra, công sức ra, chất xám để đóng góp vào. Đó là thông minh. Khi có trí tuệ, chúng ta sẽ thông minh, bao gồm thông minh IQ và thông minh EQ, tức là thông minh trường lớp và thông minh cảm xúc. Đó là hai yếu tố để dẫn đến thành công trong lập nghiệp, dù là lập nghiệp đạo hay là lập nghiệp đời. Để làm được yếu tố thứ ba đó, thì chúng ta phải thấy tâm là đạo diễn, tâm dẫn đầu mọi thứ, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu tâm nhiễm ô đó, thì hành động và lời nói sẽ là xấu và mang lại hậu quả tiêu cực. Đó là nội dung của Kinh Pháp Cú số 1 và số 2. Không hiểu được quy luật này, chúng ta đổ thừa ngày hôm đó tôi bị xui khiến, hoặc là đã lúc mà tôi phải trả nghiệp, hay là đây là hậu quả xấu của một kiếp nào đó quá khứ. Thực ra là chúng ta đang làm bằng động cơ sai, dẫn đến các hậu quả sai. Nên Đức Phật dạy phải làm chủ tâm, làm chủ động cơ, liên hệ đến lý tưởng sống, quyết định sống, chủ trương sống, v.v. Ô Sào Thiền Sư là một vị danh tăng. Suốt cuộc đời đó, nỗ lực làm ba điều đó thôi. Có một vị quan rất nổi tiếng, nghe tên tuổi của Ô Sào Thiền Sư, đến hỏi: xin Ngài hãy dạy tôi tông chỉ Phật Pháp là gì? Ô Sào Thiền Sư trả lời đó: không làm điều ác, thực hiện điều lành, giữ tâm thanh tịnh. Vị quan chức đó nó rất là thất vọng và nói với vị thiền sư này đó: nếu có chừng này không thì tôi không phải tốn công đi đến gặp Ngài làm gì. Tôi nghe Ngài rất là nổi tiếng và sáng tạo, đây là những điều mà Ngài chích lại trong Kinh Phật thôi, đây tôi cũng biết rồi. Ô Sào Thiền Sư trả lời: đại quang nói như thế là đúng. Để hiểu được câu đó đó, trẻ thơ 5 tuổi cũng hiểu được, nhưng để làm được việc đó, một kiếp người làm chưa xong. Suốt đời tu của tôi chỉ phấn đấu làm chừng đó thôi. Sai lầm của phần lớn chúng ta là đi cố tình tìm kiếm cái cao siêu, vốn không có thật. Chân lý mang lại hạnh phúc đó là những cái rất giản đơn, mà hãy có làm là có kết quả thôi. Nên là Đức Phật nói đó, chân lý của Ngài tuyên thuyết đó, cậu giống như là nhìn thấy các vân tay trong lòng bàn tay, không có giấu giếm, không có bí pháp, không có bí mật pháp, không có bí truyền, không có màu nhiệm gì hết, ngoài nhân quả. Làm đúng là có kết quả đúng, làm đúng con đường sai thì có hậu quả khổ đau, làm đúng các hành động tốt thì có được kết quả tốt. Do đó ai đến học Phật Pháp bằng cái tâm rằng là tìm kiếm những lời nói cao siêu từ nhà sư, từ sư cô, thì hãy nên nhớ câu chuyện của Ô Sào Thiền Sư này. Cái cao siêu là nằm ở kết quả an vui khi chúng ta thực hiện đúng nhân quả, chứ không phải là những cái lý thuyết mà nghe nó đã cái lỗ tai, thỏa mãn lý trí, nhưng mà rồi trong thực tập nó không có cái gì hết, thì không dẫn mình đi tới đâu. Thầy vừa so sánh từ khái niệm lễ bái quanh năm thành đó lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng, gắn kết là hai truyền thống, một bên đó là cúng sao giải hạn, một bên đó là tu tập Phật Pháp để giải quyết các nỗi khổ về niềm đau. Trong một tuần lễ qua, từ ngày mùng 7 cho đến ngày rằm, Thầy đã trả lời khoảng 10 tờ báo, trong đó có luôn đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn. Thì các câu hỏi của họ xoay quanh ba vấn đề chính thôi. Thứ nhất, cúng sao giải hạn trong chùa có phù hợp với văn hóa Phật giáo không? Câu trả lời là hoàn toàn sai. Như đã phân tích hồi nãy đến giờ. Thứ hai đó, việc cúng sao với mặc định giá cho mỗi đầu người có phù hợp không với văn hóa Phật giáo? Lại hoàn toàn sai. Vì đạo Phật á, kêu gọi hiểu để phát tâm cúng, cho nên chủ trương đạo Phật là tùy hiểu công đức. Liên hệ đến hai vấn đề này đó, thì các Phật tử phải thấy rõ đó, không có sao nào chiếu vào mệnh mình hết đó. Hành động xấu mang lại hậu quả xấu và khổ đau thôi. Do đó khi đến chùa, thay vì nhờ cúng sao, đọc tên, cầu an, cầu siêu, dài dòng, lượm thượng, mất thời giờ, quý vị hãy tập trung vào ba nội dung chính. Thứ nhất, ở mức độ đơn giản nhất là làm công quả, tham gia vào nhóm truyền thông, nhóm trần thiết, nhóm hậu cần, nhóm vệ sinh, nhóm hộ niệm, nhóm phụng sự, nhóm văn phòng. Và nhóm từ thiện. Mình có năng lực ở lĩnh vực nào thì tham gia làm công việc đó, để đóng góp cho chùa, thông qua chùa để đóng góp cho cộng đồng. Đó là mang phước về cho gia đình mình và bản thân. Thứ hai đó, cốt lõi của sự tập Phật giáo đó là hiểu chân lý Phật và áp dụng vào trong đời sống thực tiễn. Cho nên đến chùa đó tuyệt đối không nên mất thời giờ để nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố. Quý bà đừng nên mất thời giờ kể về chuyện chồng con của mình ở nhà. Quan trọng quá vấn đề thì vấn đề nó trở nên phức tạp. Chuyện qua rồi khép lại. Nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, giận dai, giận dài, giận dở, hận dai, hận dài, hận dở, càm ràm dai, càm ràm dài, càm ràm dở, chứ dẫn đến khổ đau, từ chết đến bị thương thôi. Đừng nói chuyện thị phi. Hãy dành thời gian đọc kinh Phật, sách Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật, hoặc tham gia khóa kinh, khóa ngồi thiền, để tâm mình được bình an, điềm tĩnh, sáng suốt, làm được những điều cao quý, hưởng được hạnh phúc ngay thời gian chúng ta có mặt tại chùa. Thứ ba, người tu học Phật chuẩn mực thì nên bắt chước tấm gương. Nếu là cư sĩ thì bắt chước cư sĩ cấp tu đạo, hoặc là nữ triệu phú Visakha. Hai vị cư sĩ nam và nữ này đó đến với đạo Phật là một người tỷ phú, triệu phú, về sau này trở thành tỷ phú, làm tất cả các việc thiện việc nghĩa, giúp cho người thân và nhân viên đó lần lượt trở thành Phật tử. Họ có nhiều cách đó là thuyết phục rất là ấn tượng, có thực tập Phật pháp và góp phần truyền bá Phật giáo, chứ không phải chỉ dừng lại ở việc làm từ thiện. Họ tham gia vào các Phật sự tại các chùa. Phần lớn những Phật tử tín ngưỡng lâu lâu mới đến chùa lại Phật được vài ba lại hết. Có người dân cúng vào Phật có một hai trái chuối, trái cam, cái hoa, cầu cho con của con đó trúng số độc đắc. Đứa lớn thì đậu đại học, đậu thủ khoa, chồng thì thăng quan tiến chức. Đầu tư gì mà tham dữ vậy? Cái nhân mình bỏ ra có chút xíu à, mà thành quả là muốn hái gom hết tất cả về cho gia đình mình nè, không chừa cho ai hết. Cầu an như nãy nói đó, có ba đồ hàm: thế giới hòa bình, quốc gia phát triển, mọi người hạnh phúc bình an. Còn muốn có thành quả nào đó, ta phải nỗ lực đúng chánh nhân và hỗ trợ bằng các thuận duyên. Lời chúc phúc của Đức Phật đó, vào thời của Ngài đã gồm có 5 loại: phước, hỷ tướng, dầu xấu như thầy Nhật Từ, ốc tiêu nhỏ con như thầy Nhật Từ, mọi người gặp vẫn quan hỷ. Hỷ là quan hỷ đó, cái tướng của mình nó từ tâm mình tỏ ra, nó thể hiện qua cái điệu bộ, giọng nói, tướng đi, cách hành xử, làm cho mọi người thấy mà vui. Quý vị cứ thật thật tâm từ bi đi, dầu quý vị có xấu đau xấu đớn cỡ nào, người ta thấy ta cũng quý chừng á. Phước, sức khỏe và tuổi thọ, phải sống trong môi trường thích hợp, không ô nhiễm đất nước, không khí, tiếng ồn, đi ngủ sớm, thức sớm, không nghiện game, nghiện tử, nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện hưởng thụ, làm việc thích hợp, nghỉ ngơi thích hợp, ăn uống đủ chất, ăn nhiều chết sớm, tôn trọng hòa bình, bảo vệ môi trường, hiến mô tạng, hiến thi thể cho y khoa. Đây là những điều kiện dẫn đến tuổi thọ và sức khỏe. Phước tài sản đủ đầy, phải có kiến thức kinh tế thị trường. Chứ bây giờ mà có cái kiến thức kinh tế 0.4 thì làm sao mà giàu được? Suốt đời làm ô xin, lao động phổ thông, làm người hầu người hạ người ta thôi, chỉ giải quyết được vấn đề cơm áo gạo tiền, kiếp nghèo từ thế hệ này sang thế hệ khác vẫn giữ nguyên. Phải có kiến thức 4.0 về kinh tế, học hỏi kinh nghiệm từ những người thành đạt, thực tập Phật pháp, nghiền chân lý Phật, áp dụng chân lý Phật thì trí tuệ chúng ta phát sinh, thì quý vị đó nghèo trở thành là giàu và giàu bền vững. Thì phải biết bố thí cúng dường, phước thuận duyên, trở ngại giai đoạn đầu giai đoạn giữa, nhưng mà cuối cùng là được hanh thông, đi tới đâu cũng có mọi người đồng hành, đồng thuận, giúp đỡ, hỗ trợ, nâng đỡ, vân vân. Và cuối cùng là có trí tuệ, đó là chiếc chìa khóa của tất cả các vấn nạn khổ đau sẽ kết thúc được. Như vậy theo Đức Phật đó, muốn có được quả phúc nào trong năm nhóm này, chúng ta phải vào đúng chánh nhân như vừa nêu. Cúng trái chuối thì chúng ta có cái phước tài sản, mình cúng một trái chuối thì cái phước tài sản nó tương đương trái chuối. Nếu quý vị cúng thời gian công quả 4 ngày trong một tuần vào ngày cuối tuần thì quý vị sẽ có cái quả được thuận duyên, đi tới đâu có người khác ta giúp đỡ lại, vì mình làm giúp đỡ cho chùa, phụng sự nhân sinh, thì khi mình gặp trở ngại, người khác á, là chết liền, người khác là trở ngại liền, khủng hoảng liền, tuột dốc liền, còn mình á, thì vẫn sống nhân răng, quả nó trổ. Do đó cúng tiền bạc cho chùa mà mong cầu có trí tuệ là không thích hợp. Cúng tiền bạc thì có phước tài sản, phước giàu, đủ tiện ích để tiếp tục sống phước, làm phước và hưởng phước thích hợp. Nhân nào quả đó, chứ không thể cầu ngôi sao A, ngôi sao B, đó là cầu tào lao, rồi tiếp tục bị lao đao, rồi cuộc đời chẳng ra làm sao. Và quan trọng nhất là chúng ta phải nhớ nguyên tắc giải quyết các vấn nạn, bao gồm hạn vận trong một năm, hạn vận 12 năm, hạn vận 60 năm, gồm có 4 bước. Thầy đã nói vấn đề này rất nhiều lần rồi, nay xin lập vắn tắt lại. Thừa nhận bế tắc và khổ đau là hiện thực, tránh thái độ vô trách nhiệm trong việc đào tẩu, tránh thái độ phớt lờ vì như thế là liều mạng, tránh thái độ cường điệu quá vì như thế là hành hạ cảm xúc bản thân, tăng cường bản lĩnh chịu đựng tích cực đối diện, để cam kết vượt qua. Bước 2, truy tìm nguyên nhân. Nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân tác động, nguyên nhân cộng hưởng, nguyên nhân ở mình, nguyên nhân ở người, nguyên nhân chính trị, nguyên nhân xã hội, nguyên nhân luật pháp, nguyên nhân bối cảnh, vân vân. Và quan trọng nhất là truy ra được các nguyên nhân tâm lý. Khổ đau đó có phát xuất từ sự tham lam, từ giận dữ, từ si mê, từ khổ chấp hay không? Khoanh vùng được nguyên nhân là giải quyết được vấn nạn hết 60% rồi. Bước 3, trải nghiệm hạnh phúc. Đây là đối lập lại với cái khổ đau. Thì mình tin rằng là hạnh phúc là có thật. Trải nghiệm được bây giờ và tại đây, để không mất tự tin, không mặc cảm tự ti, không đào tẩu, không bỏ cuộc, không buông xuôi. Cao nhất của hạnh phúc là niết bàn, khi mà khổ đau đã kết thúc và nguyên nhân gây tạo không còn nữa. Bước 4, thực tập chánh đạo gồm có 8 yếu tố, tức là con đường đúng, phương pháp đúng. Về trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Về đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Về thiền định thì có chánh niệm, hiện tiền và thiền định nhất tâm. Nếu quý vị là những người lập nghiệp ở vai trò giám đốc, tổng giám đốc, CEO, CFO, thì quý vị phải hiểu rất rõ thành công của một doanh nghiệp, dầu nhỏ vừa hay lớn, hay là tập đoàn hoặc siêu tập đoàn, ở một quốc gia hay là đa quốc gia, đầu tư một lĩnh vực hay là đa lĩnh vực, nằm ở chỗ tầm nhìn, vision. Không có tầm nhìn 4.0 thì mọi nỗ lực chỉ đạt được kết quả là 0.4. Muốn làm giàu mà chỉ có kiến thức 0.4 thì làm ăn gì được? Chỉ làm ô xin hết. Nói cách khác là giải pháp bát chánh đạo được Đức Phật truyền bá miễn phí, không có tác quyền đó, đã đi trước các nhà kinh tế học hiện đại và nhiều lĩnh vực khác. Cho nên chúng ta có thể áp dụng 4 bước đó để giải quyết tất cả các vấn nạn. Không có cái gì mà không giải quyết được. Thì trong thời gian qua 7 ngày đó, vì lúc trả lời đó, là do hỏi đột xuất, cho nên phần lớn đó, bên phía của thầy là không có thông, không có quay. Chỉ có một số đài đó đến tận chùa đó thì có thông quay, thì thầy phát sóng lại trên mạng Facebook và YouTube của chùa Giác Ngộ. 3 ngày trước đó thì có báo pháp luật phỏng vấn, rồi 2 ngày trước thì có báo nông thôn phỏng vấn trực tiếp. Thì 2 clip này đó, mỗi clip và trung bình là 60 phút trả lời về vấn đề cúng sao giải hạn, cũng giống như phản biện lại làn sóng trong truyền thông tấn công Phật giáo qua các ngôi chùa lớn, cụ thể là chùa Bái Đính ở tỉnh Ninh Bình và chùa Tam Chúc ở tỉnh Hà Nam. Mà đánh chùa Tam Chúc thì quý vị nên hiểu đó, cái ẩn ý đằng sau đó là đánh Đại lễ Phật Đản Liên Quốc vào 12, 13, 14 tháng 5 2019, tức là 2 tháng mấy nữa. Thì tôi rất mong các anh chị báo chí đó, khi trích dẫn những câu trả lời của tôi đó, thì giữ nguyên văn, đừng có cắt cúp, vì cắt cúp dẫn đến hiểu sai. Và tôi cũng rất mong các quý Phật tử nghe lại 2 clip này. Còn clip và phát sóng ở trên Đài Tiếng Nói Việt Nam đó, thì phát chỉ có 5 phút, cho nên người ta phải cắt bớt. Mà 5 phút đó thì nó lại không phản ánh hết được quan điểm của tôi. Thì tôi thấy rất rõ đó, là phần lớn các nhà báo chống đối về việc xây chùa lớn đó là có cái nhìn quá thiển cận, là vì xu thế của toàn cầu, Liên Hợp Quốc chủ trương, UNESCO khích lệ phát triển du lịch xanh và du lịch tâm linh, một ngành công nghệ không khói mang lại thu hoạch lớn về nguồn ngoại tệ, đồng thời giúp cho khách nước ngoài đó biết được lịch sử, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật của đất nước ta và nhiều nơi. Và thông qua đó kích cầu sự phát triển kinh tế, vì du lịch mang theo sự tiêu thụ, ăn uống, mua quà, mang lại rất là nhiều. Những nước thiếu tầm nhìn á, thì phát triển đất nước bằng việc bán nguồn tài nguyên bằng giá thô. Việt Nam là một trong những nước như thế. Và rất mong chính phủ Việt Nam sớm dừng lại chính sách này. Phát triển du lịch xanh và du lịch tâm linh, phát triển công nghệ và kỹ thuật đó sẽ là cái những mũi nhọn song song với phát triển về giáo dục đẳng cấp thế giới. Đất nước Việt Nam trong 3 thập niên tới sẽ trở thành một nước có thu nhập 10.000 Mỹ Kim một năm, tức là gấp 5 lần so với cái thu nhập bây giờ. Và những người nào phản biện cho rằng là xây chùa to Phật lớn thì tâm người đi tham gia chùa đã không được bình an đó, nên nghe lại hai bài trả lời chi tiết của tôi phát sóng ở trên chùa Giác Ngộ chấm chùa Giác Ngộ và Facebook Thích Nhật Từ. Và trong ngày hôm nay thì tôi thấy là không cần thiết phải lặp lại, quý vị chịu khó nghe lại về tình và lý để khẳng định nhu cầu có những ngôi chùa lớn là rất cần thiết. 16.800 mấy ngôi chùa Việt Nam quá nhỏ, diện tích là vài trăm mét vuông, đang khi nhà thờ của Công giáo, Tin lành, Do Thái giáo, Hồi giáo ở nước ngoài đó từ 5.000 cho đến 15.000 mét vuông á, cái điện thờ không á là không dưới 400 ngôi. Phật giáo chúng ta có được bao nhiêu công trình ở phạm vi 1.000 mét vuông cho đến 3.000 mét vuông hầu như không đáng kể. Còn chùa Tam Chúc ở Hà Nam chỉ có 5.500 mét vuông bằng chất liệu xi măng, so với các công trình tôn giáo mà tôi vừa nêu đó là thua kém xa về cái khả năng dung chứa chất liệu bền dưỡng bằng đá mỹ thuật cao cấp. Và chiều cao của các ngôi nhà thờ và đình đền đó từ 100 mét cho đến là 200 mét, nó cao gấp 4-5 lần so với chùa Tam Chúc. Cái bệnh của người Việt Nam là mặc cảm tự ti dân tộc, cứ thấy gì nước ngoài cứ đi ca ngợi tán dương khen tặng đủ kiểu hết, nhưng mà khi người Việt Nam làm được các công trình đó thì chù dập, phê phán, chỉ trích, nói xấu. Rồi cuối cùng đó, rồi người Việt Nam đánh người Việt Nam, phe ta đánh phe mình, cuối cùng đất nước tiếp tục nghèo. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham dự khóa kinh.